Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Trong chương trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 208 và là phần 3 của bài học tựa đề Hủy diệt ảo tưởng trên Khải Huyền đoạn thứ 18. Đây là đoạn Kinh Thánh mặc khải về sự hủy diệt của hệ thống thương mại kinh tế toàn cầu mà Satan và Antichrist sử dụng để cai trị toàn thế giới trong 7 năm đại nạn. Đây là hệ thống của con người thay thế Đức Chúa Trời, đưa đến sự thờ lại Antichrist trong 7 năm đại nạn. Nhưng hệ thống này đang phát triển ngay trong thời đại của chúng ta, và sự chi phối của nền kinh tế toàn cầu trong thế giới hiện tại đụng đến từng cá nhân, từng gia đình, từng cuộc sống. Vì thế đây là một điều rất quan trọng mà con dân Chúa phải am tường để có thể đối diện với những sự chọn lựa đức tin cần thiết trong đời sống mình. Cho nên xin mời quý vị cùng mở Kinh Thánh để theo dõi và học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 18, từ câu 1 đến câu 24. Đây là bài học Hủy diệt ảo tưởng, phần 3. Sau điều đó tôi thấy một thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Người kêu lớn tiếng rằng Babylon lớn đã đổ rồi, thành ấy đã trở nên một chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc, vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buôn tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã trở nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng, hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng. Vì tội lỗi nó chất cao tày trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó. Các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác, hãy báo lại gấp hai công việc nó, hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác. Nó càng khoe mình và chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu, thì hãy làm cho nó đau đớn khốn khó bấy nhiêu. Bởi trong lòng nó tự nghĩ rằng, ta là một nữ vương, ngự trên ngôi mình, không phải là đàn bà quá, và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ. Vậy cho nên đồng trong một ngày, những tai nạn này sẽ giáng trên nó, nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa, vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực. Các vua thế gian đã phạm tội dâm dục và say đắm trong cuộc xa xỉ với nó, thấy khói của sự cháy nó thì sẽ vì nó khóc lóc thở than. Sợ phải cùng chịu hình khổ với nó, nên chúng đứng xa xa mà rằng, khốn thay, Babylon là thành lớn, là thành cường thịnh kia, trong một giờ mà sự phán xét ngươi đã đến rồi. Các nhà buôn trên đất cũng vì nó khóc lóc rầu rĩ, vì không ai mua hàng hóa mình nữa. Hàng hóa là vàng, bạc, ngọc, châu, vải gai mịn, màu tía, lụa, màu điều, các hàng gỗ thơm, các thức đồ bằng ngà voi, bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng sắt, bằng đá hoa, nhục quế, sa nhân, hương, dầu thơm, nhũ hương, rượu, dầu, bột mì mịn, lúa mì, bò, cừu, ngựa, xe, tôi mọi và linh hồn người ta nữa. Các thứ trái mà lòng ngươi mơ ước đó đã mất đi rồi, mọi sự rực rỡ sang trọng đó cũng đã hư mất khỏi ngươi, người ta sẽ không hề tìm thấy nữa. Các nhà buôn đó đã nhờ Babylon làm nên giàu sẽ đứng cách xa, vì e phải chia khổ cùng nó, họ sẽ than khóc và buồn rầu mà rằng, khốn thay thành lớn kia đã từng mặc vải gai mịn, màu tía và màu điều, rực rỡ những vàng ngọc cùng hột châu, trong một giờ sự giàu có sang trọng dường bao đã biến mất hết. Phàm những lái tàu, những người đi biển và thủy thủ, những kẻ buôn bán trên mặt biển đều đứng cách xa, khi thấy khói của sự cháy thành thì cùng kêu lên rằng, có thành nào đã được như thành lớn này ư? Chúng lấy bụi rắc trên đầu mình, thương khóc than vãn mà rằng, khốn thay, thành lớn này đã lấy sự giàu có mình làm giàu cho mọi kẻ có tàu trên biển, mà trong một giờ đã hóa thành một chỗ hoang vu. Hỡi trời, hãy vui mừng về việc đó đi, và các thánh, các sứ đồ, các tiên tri cũng hãy mừng rỡ đi, vì Đức Chúa Trời đã xử công bình cho các ngươi trong khi Ngài đoán xét nó. Bây giờ, một vị thiên sứ rất mạnh, lấy một hòn đá như cối xay lớn quăng xuống biển mà rằng, Babylon là thành lớn cũng sẽ bị quăng mạnh xuống như vậy, và không ai tìm thấy nó nữa. Không ai còn nghe thấy nơi ngươi những tiếng kẻ gãy đàn cầm, kẻ đánh nhạc, kẻ thổi sáo và thổi kèn nữa. Ở đó cũng sẽ không thấy có thợ nào nữa, giàu nghề gì mặc lòng, và tiếng côi say cũng không nghe nữa. Ánh sáng đèn sẽ không chiếu nơi đó nữa, và người ta cũng chẳng còn nghe tiếng vợ chồng mới cưới, bởi vì các nhà buôn của ngươi đều là kẻ tôn trọng trên đất, bởi vì mọi nước đều bị tà thuật ngươi lừa dối. Ấy chính trong thành này mà đã tìm thấy huyết các đấng tiên tri, các thánh đồ và hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế gian. Sự hủy diệt Babylon lớn mà chúng ta đang học trong Khởi Huyền đoạn thứ 18 thì đã được thực hành ở trong đoạn 16 khi bát thần nộ thứ 7, nghĩa là bát thần nộ cuối cùng, được đổ xuống. Trong đoạn 18, Đức Thánh Linh trở lại để giải thích chi tiết và lý do của sự hủy diệt cần thiết này trong sự đoán xét của Đức Chúa Trời trên toàn thế gian và trên hệ thống cai trị của Satan và Antichrist khi Chúa thu hồi quyền cai trị thế giới về cho chiên con là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như vậy, sự hủy diệt trong đoạn 18 của hệ thống thương mại kinh tế toàn cầu là sự hủy diệt cuối cùng trong chương trình phán xét của Đức Chúa Trời qua 7 ấn, 7 tiếng kèn và 7 bát thần nộ. Babylon lớn là hệ thống thương mại toàn cầu bị hủy diệt vào trong bát thứ 7 của 7 bát thần nộ. Đoạn 16 câu 17. Vị thiên sứ thứ 7 trút bát mình trong không khí thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra từ ngôi đến mà phán rằng: xong rồi. Liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sấm vang và động đất dữ dội. Động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Thành phố lớn bị chia ra làm 3 phần, còn các thành của dân ngoại đều đổ xuống, và Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon lớn, đặng cho nó uống chén rượu thành nộ Ngài. Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa, những cục mưa đá lớn nặng bằng một ta lân ở trên trời rớt xuống trên loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn gớm ghê. Như vậy chúng ta thấy thời điểm của sự phán xét trên hệ thống thương mại kinh tế thế giới và bát thần nộ cuối cùng là bát thứ 7, và cùng lúc với sự hủy hoại thương mại thế giới thì tất cả hệ thống của con người và tất cả những người không tin còn sót lại trên đất đều bị hủy diệt. Ở đây nói lên tầm quan trọng và sức mạnh của hệ thống thương mại thế giới ở dưới sự cầm quyền và chủ động của Satan qua Antichrist. Nghĩa là đây là hệ thống cầm cự đến lúc cuối cùng, chống nghịch Chúa cho đến cuối cùng, nắm chặt trong tay mình quyền chủ động của mình, toàn thể thế giới cho đến phút cuối cùng. Và khi hệ thống này ngã đổ thì Antichrist cũng ngã đổ và Satan cũng bị truất phế. Và hệ thống thương mại kinh tế toàn cầu không phải là một hệ thống một sớm một chiều mà được gây dựng, và cũng không phải là một hệ thống bắt đầu trong 7 năm đại nạn, nhưng là một hệ thống mà Satan đang trong tiến trình gây dựng trong lịch sử con người, dẫn đến sự phát triển toàn cầu trong thời đại cuối cùng và lên đến tột điểm dưới sự lãnh đạo, điều động và cai trị của Antichrist. Đây là một hệ thống bao phủ tất cả mọi người, mọi nước, mọi chính quyền trên thế giới và chi phối đời sống của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng. Đó là hệ thống kinh tế. Tất cả con người phải sinh sống trong một hệ thống kinh tế. Nhưng bây giờ chúng ta hiểu rằng đằng sau hệ thống kinh tế của xã hội mà mình đang sống là sự chủ động của Satan, là chương trình của Satan, là mục đích của Satan. Và trong hàng tỷ tỷ người sống trên mặt đất này, điều chi phối tổng hợp hơn hết và hiệu lực hơn hết trên đời sống của mỗi người đó là chuyện kinh tế, chuyện cơm ăn áo mặc, chuyện sinh sống hàng ngày. Và từ nơi đó ra đến những mục đích của sự đeo đuổi đời sống thịnh vượng, giàu có, bình an vật chất, tìm kiếm sự bảo đảm an ninh trên những gì mà chính con người có thể tự điều khiển được để trả lời nhu cầu và mục đích tối hậu của con người trên đất, đó là ăn gì, uống gì, mặc gì. Và điều cần nhận biết rằng con người có thể làm tất cả những điều đó trong hệ thống của Satan, hoàn toàn độc lập khỏi Đức Chúa Trời. Sự chi phối về nhu cầu kinh tế trên đời sống của con người sâu đậm đến nỗi đây là vũ khí mà Satan dùng khi muốn bắt buộc tất cả mọi người trên đất phải thờ phượng Antichrist. Dùng sự trói buộc kinh tế, dùng sự đe dọa kinh tế thì có thể chuyển hướng tâm lòng, thay đổi đức tin, thiết lập đối tượng cho sự thờ phượng của tất cả người trên đất. Cho nên Đức Thánh Linh mặc khải trong đoạn 18 để cho chúng ta thấy chi tiết của sự hủy diệt hệ thống này, nhằm để chúng ta có thể hiểu biết về sự liên hệ của mình đối với hệ thống kinh tế trong thế giới mà mình đang sống. Vì cuối cùng đây không phải là vấn đề kinh tế mà thôi, nhưng đây là vấn đề đức tin, đây là vấn đề đối tượng thờ phượng, đây là vấn đề mục đích sống của con người. Đoạn 18 tuyên bố sự phán xét của Đức Chúa Trời trên hệ thống thế gian. Sau điều đó tôi thấy một thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Người kêu lớn tiếng rằng: Babylon lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi. Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ giấy mà người ta gớm ghiếc. Vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buôn tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. Hệ thống Babylon lớn, hệ thống xa hoa quyến rũ của nền thương mại kinh tế, thì bày tỏ bộ mặt thật dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời, đó là ở đằng sau hệ thống này là sự tập trung của quỷ sứ, là sự bày tỏ quyền lực của tà thần, là chỗ dẫn đến sự dơ giấy gớm ghê trong cái nhìn thuộc linh từ nơi ngôi Đức Chúa Trời. Vì thế vị thiên sứ có quyền lớn và có sự vinh hiển chiếu rực rỡ trên đất với tiếng lớn đầy thẩm quyền tuyên bố về bản chất của hệ thống thế gian. Đó là đây là chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ giấy mà người ta gớm ghiếc. Nhưng vị thiên sứ lớn này cũng nói đến ảnh hưởng sâu rộng, sự quyến rũ mạnh mẽ và sự trói buộc kinh hồn của hệ thống kinh tế này trên toàn trái đất. Vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buôn tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. Chúng ta phải ngừng lại để nhận biết rằng đây là một kỳ công của Satan và của Antichrist. Như chúng ta đã học, Satan và Antichrist đã sử dụng hệ thống tôn giáo toàn thế giới và hệ thống kinh tế toàn cầu để đưa Antichrist thăng tiến vào cương vị cai trị toàn thế giới. Nhưng đến giữa thời gian đại nạn, nghĩa là sau 3 năm rưỡi, thì hệ thống tôn giáo thế giới không còn cần thiết nữa, và Satan và Antichrist hủy diệt hệ thống này và dùng tất cả quyền hạn cai trị và chủ động các quốc gia trên thế giới và mọi người trên thế giới qua hệ thống kinh tế thương mại toàn cầu. Hệ thống này bày tỏ quyền lực rất lớn của Antichrist. Chúng ta cần nhắc lại rằng Antichrist đã có thể xây dựng hệ thống kinh tế toàn thế giới này để thắng hơn và chinh phục mọi nước, mọi quyền trên thế gian. Và ông ta đã làm điều này trong một thời gian khó khăn kinh khủng ở dưới sự đoán xét của Đức Chúa Trời trong 7 năm đại nạn, ở dưới 7 ấn phán xét, 7 tiếng kèn thổi và 7 bát thành nộ. Với chiến tranh, dịch lệ, đói kém, tai ương xảy ra ở khắp mọi nơi vì sự thành nộ của Đức Chúa Trời. Trong hoàn cảnh mà đá từ trên trời rớt xuống, hủy diệt biển, đốt cháy cây cỏ, biến độc tất cả nguồn nước uống. Và chỉ trong một vài năm thì 1/4 dân số thế giới bị chết, rồi sau đó 1/3 dân số bị chết. Tổng cộng là 1/2 dân số toàn thế giới, cả tỷ người đã bị chết. Với mọi biển đều bị sinh thối và mọi cây lá xanh trong rừng rậm cho đến đồng cỏ đều bị cháy thiêu. Và mặt trời mặt trăng có lúc thì làm nóng hừng lên, đốt cháy da thịt con người, có lúc lại tối đen, không có một ánh sáng. Thì trong hoàn cảnh như thế, Antichrist xây dựng một hệ thống kinh tế thương mại chủ động cai trị mọi người trên đất. Đến nỗi nếu ai không thờ phượng Antichrist, không mang dấu của Antichrist, thì không thể ở trong hệ thống thương mại này, không thể mua hay bán hay sinh hoạt hay sinh sống được. Và Antichrist đã thành công đem đến sự thịnh vượng cho con người trong hoàn cảnh kinh khủng khó khăn. Vì câu 12 và 13 nói đến sự giàu có, thịnh vượng mà hệ thống này đem lại cho những người thuộc về Antichrist. Hàng hóa là vàng, bạc, ngọc, châu, vải gai mịn, màu tía, lụa, màu điều, các hàng gỗ thơm, các thức đồ bằng ngà voi, bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng sắt, bằng đá hoa, nhục quế, sa nhân, hương, dầu thơm, nhũ hương, rượu dầu, bột mì mịn, lúa mì, bò, trừu, ngựa, xe, tôi mọi và linh hồn người ta nữa. Và câu 17 nói đến hiệu quả của hệ thống kinh tế mà Antichrist đã thiết lập. Thành lớn này đã lấy sự giàu có mình làm giàu cho mọi kẻ có tàu trên biển. Hệ thống của Antichrist đã làm cho con người được sung mãn, thịnh vượng, giàu có. Làm thế nào để Antichrist có thể thực hiện những điều này? Chúng ta nhớ, thiên sứ lớn của đoạn 18 đã chỉ cho chúng ta biết rằng ở đằng sau hệ thống của Antichrist là quyền năng của ma quỷ, của tà thần, nghĩa là tất cả những quyền lực của ma quỷ, của Satan được dồn vào để gây dựng hệ thống kinh tế, thương mại toàn cầu và đặt quyền cai trị ở trong tay Antichrist. Và chúng ta cũng nhớ rằng tất cả ma quỷ dưới quyền của Satan đã bị quăng xuống đất và chính Satan cũng bị quăng xuống đất và mọi hoạt động của ma quỷ bây giờ giới hạn trên mặt đất. Và trong đoạn số 9 chúng ta nhớ lại rằng có hàng hà sa số ma quỷ được thả ra từ vực sâu không đáy và có trên 200 triệu ma quỷ được thả ra từ chỗ giam cầm bên bờ sông Euphrates và tất cả hiệp lại để làm nên một hệ thống cai trị thế gian. Chúng ta rất ít khi nào nghĩ đến sự cai trị của ma quỷ trên thế gian bằng hệ thống kinh tế. Khi nói đến ma, đến quỷ, chúng ta không nghĩ tới sự hào nhoáng của các trung tâm thương mại phồn thịnh, của những nhà chọc trời cao ngất, của những nơi mua bán thương mại thỏa mãn tất cả mọi ước muốn của con người. Nhưng rõ ràng Antichrist có sự vùa giúp của tất cả ma quỷ, có quyền lực hậu thuẫn của Satan, có phép lạ lừa dối của tiên tri giả để thiết lập một hệ thống mạnh mẽ vô cùng, có thể chinh phục mọi nước, mọi dân toàn thế giới. Và đó là hệ thống kinh tế. Chúng ta muốn nói thêm một vài chi tiết về hệ thống kinh tế này. Đây là hệ thống kinh tế tư bản. Sau khi chúng ta đọc cả đoạn 18 thì không có nghi ngờ gì nữa về Babylon lớn là hệ thống kinh tế thế giới. Đoạn 18 nói rất nhiều về sự mua bán và nhắc đi nhắc lại về những nhà buôn ở trong câu số 3, 11, câu 15, câu 19, câu 23. Tất cả là về thương mại và kinh tế. Cuối cùng thì giá trị sống, đường lối sống của tất cả mọi người trên thế gian là vấn đề thương mại và đặt trên căn bản mà chúng ta gọi là thương mại tư bản. Tự do buôn bán, tự do sinh sống làm giàu và thành công được định nghĩa trên tài sản, trên đồng lương, trên sự sung mãn, trên số lượng. Giá trị cuộc đời được đo lường bởi công ăn việc làm. Nền tảng an ninh và căn bản của sự trông cậy là sự đầu tư trong thị trường chứng khoán, là quyền sở hữu trên động sản hay bất động sản, là tiền bạc, là của cải để dành cho tương lai, để có thể hưởng thụ trong an nhàn. Như tôi đã nói, chúng ta không cần chờ đến 7 năm đại nạn mới có thể cảm nhận được quyền lực quyến rũ và lôi kéo và chủ động của hệ thống thương mại này, vì chúng ta đang ở trong hệ thống đó, đang đối diện với hệ thống đó, mỗi ngày thức dậy, mỗi ngày đi làm, mỗi ngày sinh sống. Và Thiên Sứ Lớn trong Khải Huyền đoạn 18 có một cách để nhắc nhở chúng ta về bản chất của đời sống hoàn toàn bị chi phối, về vấn đề kinh tế, về vấn đề miếng ăn, về chuyện hạnh phúc tương lai và chuyện bảo toàn đời sống. Đến nỗi quên đi Đức Chúa Trời hay để Ngài qua một bên, thay thế vào bởi một ưu tiên khác hơn là chính Chúa. Thì Thiên Sứ nói, mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buôn tuồng của nó vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm và vì các nhà buôn trên đất đã trở nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. Dâm loạn buôn tuồng, phạm tội tà dâm. Đây là những từ ngữ nói lên sự gần gũi trong sự liên hệ của con người ở ngoài luật lệ của Đức Chúa Trời, sai trật tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta đeo đuổi vấn đề kinh tế của đời sống ở ngoài luật lệ của Đức Chúa Trời, sai trật với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, thì chữ được dùng là dâm loạn buông tuồng với thế gian, phạm tội tà dâm trong hệ thống của ma quỷ. Dầu kết quả là các nhà buôn trên đất đã trở nên giàu có bởi sự xa hoa của hệ thống này. Nghĩa là sự buông tuồng dâm loạn của con người với hệ thống kinh tế của ma quỷ. Nghĩa là sự gần gũi sai trật, thứ tự ưu tiên sai trật, ở ngoài luật lệ của Đức Chúa Trời, sai trật với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời và thay thế Đức Chúa Trời. Thì kết quả là gì? Là sự giàu có trong thế gian. Và Thiên Sứ nói rằng tất cả mọi dân trên đất đều uống rượu dâm loạn, đều trở thành như say rượu trong hệ thống kinh tế của ma quỷ này. Nghĩa là bị hệ thống này quyến rũ đến nỗi không còn kềm chế được. Nghĩa là đam mê hệ thống này, đeo đuổi hệ thống này, không còn biết gì khác hơn. Chuyện vật chất, chuyện đời này, chuyện trước mắt, như rượu mạnh làm say sưa, không còn biết chuyện trên trời hay chuyện đời đời, hay chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ tái lâm, sẽ trở lại. Và Ngài sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Và như chúng ta vừa nhắc đến, trong một thời thế vô cùng khó khăn đen tối dưới án phạt của Đức Chúa Trời, thì Antichrist có một hệ thống rất hữu hiệu để chủ động lòng người, để ban cho ảo tưởng của sự bình an, để mơn trớn với an ninh giả tạo, và để ban cho con người một mục đích sống. Dầu ở đằng sau là tất cả hệ thống của ma quỷ, là quyền lực của tà ma, và sẽ dẫn đến chỗ hủy diệt, chỗ chết, chỗ của sự ô uế gớm ghê. Và Thiên Sứ nói, ảnh hưởng của hệ thống kinh tế từ Antichrist này bao trùm các dân tộc và các vua. Dĩ nhiên bây giờ khi chúng ta nhìn vào thế giới hiện tại thì rõ ràng là hệ thống thương mại tư bản đang chiếm đoạt tất cả toàn thế giới. Bất cứ hệ thống chính trị là tư bản hay cộng sản thì bây giờ tất cả mọi nước, mọi quốc gia đều đeo đuổi hệ thống kinh tế toàn cầu, đều dự phần trong hệ thống này, đều uống rượu luông tuồng và phạm tội tà dâm với nó. Chúng ta đang sống trong thế giới của Babylon lớn. Chúng ta kinh nghiệm mạng lưới của Babylon lớn, bao phủ từng chi tiết của đời sống hàng ngày. Chúng ta thấy Babylon lớn khi xem tin tức, khi đọc báo, ngay khi làm những chuyện đơn giản, bình thường của cuộc đời, đi chợ, nấu ăn, mua đồ cần dùng, thì không chỗ nào mà chúng ta tránh được mạng lưới của Babylon. Và trong tương lai rất gần, hệ thống này sẽ là hệ thống phân định. Thờ phượng Antichrist thì được tiếp tục ở trong hệ thống sống bình thường với cơ hội tăng tiến trong Babylon. Còn nếu không thì sẽ phải đối diện với sự tấn công, bắt bớ, diệt trừ bởi quyền lực của ma quỷ. Điều mà chúng ta được báo trước đó là rất ít người từ khước chén rượu của Antichrist. Đây là một hệ thống làm cho đam mê, làm cho say sưa, một hệ thống chủ động, nắm quyền, chi phối, và chúng ta không cần nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn vào đời sống của chính mình. Giá trị sống, định nghĩa của cuộc đời gần như đặt hoàn toàn trên căn bản của Babylon này, thưa có phải không? Chúng ta dùng chữ như là đi cày hay là đầu tắt mặt tối hay là chạy việc như điên để nói lên sự đòi hỏi của hệ thống này, và chúng ta đo lường tương lai và sự an bình cũng trên định nghĩa của hệ thống kinh tế này. Chúng ta quyết định chuyện lập gia đình, chuyện nuôi con, chuyện dạy con bên chén rượu của hệ thống này. Những câu hỏi đơn giản như là có con nhỏ thì gửi con hay là ở nhà nuôi con? Ngày Chủ nhật là ngày biệt riêng thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa, hay là ngày chạy công việc, hay là để dùng cho thứ tự ưu tiên học hành thi cử? Đây là những câu hỏi được trả lời phần lớn không ra từ sự dạy dỗ của Kinh Thánh, nhưng ra từ lời mời gọi của Babylon, sự xoáy động của Babylon, giá trị của Babylon. Ngay cả việc thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, thời giờ, sự dấn thân, sự dâng hiến, dường như cũng phải hỏi ý, bàn đi tính lại, thương lượng với Babylon. Và thường xuyên cái lên xuống của thị trường chứng khoán, của giá vàng, giá bạc, khuấy động chúng ta nhiều hơn cả lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta để thì giờ đầu tư vào trong Babylon, tìm hiểu Babylon, làm cách nào để thành công trong Babylon, nhiều hơn là chúng ta tìm hiểu lời Chúa, tìm hiểu cách nào để sống đẹp lòng Chúa, tìm hiểu mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống của chính mình. Nếu chúng ta nhìn vào thời khóa biểu của mình hay trương mục nhà băng của mình, đo lường thời gian và thứ tự ưu tiên sống và hỏi rằng mình có đang say rượu Babylon hay không, thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Tiên tri Jeremy đã tuyên rao lời này trong vòng dân sự, trong liên hệ với Babylon. Đoạn 51 từ câu 6. Hãy trốn khỏi giữa Babylon, ai nấy khá thoát mạng mình, chớ vì tội nó mà bị chết mất. Vì ấy là kỳ trả thù của Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ báo cho nó. Babylon vốn là một chén vàng trong tay Đức Giê-hô-va, làm cho say cả đất. Các nước đã uống rượu nó, vì đó trở nên điên cuồng. Babylon thình lình bị đổ xuống và tan nát. Hãy vì nó than khóc, hãy lấy nhũ hương chữa đau đớn nó, hoặc nó được chữa lành chăng? Chúng ta vẫn muốn chữa lành cho Babylon, song nó không được chữa. Hãy lìa bỏ nó, ai nấy trở về xứ mình, vì sự phán xét nó thấu đến tận trời và lên tận vòng khung. Đức Giê-hô-va đã tỏ ra sự công bình chúng ta. Hãy đến, rao ra trong Si-ôn công việc của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy trốn khỏi giữa Babylon, ai nấy khá thoát mạng mình, chớ vì tội nó mà bị chết mất. Tại sao phải chạy xa khỏi Babylon? Vì sự quyến rũ của Babylon rất là mạnh mẽ. Khải Huyền để ra nguyên cả đoạn 18 này rất dài để kể ra những chi tiết của hệ thống Babylon, của hệ thống kinh tế, thương mại toàn cầu, để chúng ta không lầm lẫn và không nhún vai bỏ qua. Kinh Thánh nói về những điều làm cho chúng ta say mê. Câu số 3, vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. Sự quyến rũ của Babylon lớn của hệ thống thương mại toàn cầu này đã làm cho tất cả mọi dân tộc, mọi nước trên thế giới say sưa như uống rượu, bị lôi kéo không cưỡng lại được. Và lý do đó là đã trở nên giàu có bởi sự xa hoa của nó. Chữ xa hoa ở đây trong nghĩa gốc là ý nghĩa của chữ lựa lọc hay là sàng sải. Sàng sải để lựa ra những gì tốt đẹp, những gì quý giá, đúng tiêu chuẩn, đúng theo sự chọn lựa. Nghĩa là sao? Nghĩa là ở đây không nói về nhu cầu, nhưng nói về tham muốn. Sự quyến rũ của Babylon lớn không phải chỉ là về sự sinh tồn, sinh sống hàng ngày, nhưng khuấy động lòng tham của con người để tìm kiếm những gì thêm hơn vào trong đời sống, những tiện nghi, những sung sướng, những an ninh bảo vệ dựa trên tài sản vật chất. Nghĩa là Babylon lớn là một hệ thống giúp cho con người có thể đứng vào chỗ chủ động về sự cung cấp cho chính mình, về bảo toàn an ninh cho tương lai mình, lựa lọc sàng sải những cơ hội, những phương tiện để đem lại cho mình điều mình mong muốn, và làm tất cả những điều đó ở ngoài Đức Chúa Trời, độc lập với Chúa, thay thế Chúa. Chúng ta lắng nghe tiếng thiên đàng liệt kê bản chất của Babylon. Tôi ngạc nhiên vì Kinh Thánh thường rất vắn tắt, không viết dài dòng, không phí từ ngữ. Ở đây trong đoạn 18, Đức Thánh Linh lại dùng rất nhiều từ ngữ để diễn đạt bản chất của Babylon. Dường như là mỗi chữ viết là một lời định tội, là một chuyện lên án. Nói về Babylon thì trong câu số 3 dùng chữ giàu có, câu số 10 lớn và cường thạnh, câu số 11 nhà buôn và hàng hóa, câu 12 và câu 13 hàng hóa là vàng, bạc, ngọc, châu, vải gai mịn, màu tía, lụa, màu điều, các hàng gỗ thơm, các thức đồ bằng ngà voi, bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng sắt, bằng đá hoa, nhục quế, sa nhân, hương, dầu thơm, nhũ hương, rượu, dầu, bột mì mịn, lúa mì, bò, trừu, ngựa, xe, tôi mọi, và ngay cả linh hồn người ta. Câu số 14, các thứ trái mà lòng người mơ ước, mọi sự rực rỡ sang trọng. Câu 16 nhắc lại, vải gai mịn, màu tía, màu điều, rực rỡ, vàng ngọc cùng hột châu, và sự giàu có sang trọng dường bao. Câu 19 nhắc lại, thành lớn và thành giàu có. Câu 22, những kẻ khải đơn cầm, kẻ đánh nhạc, kẻ thổi sáo, kẻ thổi kèn. Tất cả để kể lên một sự thu hút vô cùng, một sự quyến rũ mạnh mẽ, một tiếng kêu gọi lòng khuấy động. Vì thế làm cho tất cả thế gian say sưa, ngay trong thời bây giờ, lên đến tột đỉnh trong 7 năm đại nạn. Hệ thống kinh tế được sử dụng để chinh phục thế giới, để nối kết cả thế gian thành một hệ thống liên đới vững mạnh, hiện bây giờ đang xảy ra. Khi Antichrist xuất hiện và ở dưới sự chấn động kinh khủng của sự phán xét thành nộ Đức Chúa Trời, vấn đề sinh sống, sinh tồn và hơn nữa, đời sống sung mãn, bảo an, giàu có sẽ trở thành tối quan trọng. Và Antichrist sẽ dùng vấn đề kinh tế để chủ động mọi người. Chúng ta đã học điều đó, mọi người thế gian sẽ quỳ phục trước Antichrist để mang dấu của Antichrist để bước vào trong hệ thống thương mại kinh tế này. Đây là điều đang xảy ra, sẽ xảy ra. Và chúng ta phải nhớ rằng hệ thống kinh tế toàn cầu thuộc về thế gian, thuộc về đời này, thuộc về ma quỷ và là một sự ảo ảnh quyến rũ kinh khủng làm cho mọi dân trên đất bị say sưa cuốn vào hệ thống này. Và tất cả dễ dàng quên rằng đó là nơi ở của ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, dẫn đến sự đầu phục Satan và ma quỷ và sự thờ phượng Antichrist. Câu hỏi cho chúng ta hôm nay đó là, biết như vậy thì chúng ta sẽ chọn lựa gì và sẽ sống ra sao?
Đến nguyện cầu với bao giọt lệ, với bao nghẹn ngào vỡ tan. Ngài thấu những nỗi khát khao, Ngài biết trái tim mong chờ. Lạy Chúa xin hãy đến mau, Thần Linh Thánh. Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trong về Ngài. Phục hưng chúng con hỡi Cha, cứu tội nhân. Lạy Chúa Cha, dù lòng xót thương, người Việt lầm than cô đơn trong chốn ô tội. Cha ơi, xin thứ tha cho dân tộc con, xin phá tan bao xích xiềng ma và bóng tối. Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trong ve Ngài. Phục hưng chúng con hỡi Cha,
thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ngài biết trái tim mong chờ, Lạy Chúa xin hãy đến mau, Thần Linh Thánh. Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trong ve Ngài. Phục hưng chúng con hỡi Cha, cứu tội nhân.